COP26 có nghĩa là hội nghị các bên. Đây là lần thứ 26, bởi vì năm nào cũng họp về khí hậu toàn cầu. Từ năm 1995 cho tới bây giờ, cho Liên Hiệp Quốc khởi xướng và tổ chức. Kết quả của cái COP26 này tại Glasgow, Tokachland như thế nào? Thì mời các anh chị lắng nghe. Có tất cả là 4 bài ngắn thôi, nhưng mà nó bao gồm tất cả đấy. Trước hết là COP26 đạt thỏa thuận nửa vời về môi trường. Rồi thứ hai, kết quả COP26 thất vọng nhưng không tuyệt vọng. Ở thứ ba, tuyên bố của Tòa Thánh về COP26. Thứ bốn, Đức Thánh Cha cảnh báo Thiên Chúa sẽ phán xét nếu chúng ta không bảo vệ công trình sáng tạo. Đấy là 4 cái tin tức mà hôm nay em dồn vào thành một buổi chiều hôm nay, làm một cái MP3 cuối cùng cho cái COP26 rất là quan trọng này. Em chỉ biết là chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện thôi, chứ không có biết dám nói thêm gì nữa. Hai cái tin, một hai thì từ Đài Pháp AFI, còn hai cái tin sau cùng là từ Vatican News tiếng Việt. Trước hết, COP26 đạt thỏa thuận nửa vời về môi trường, trễ hơn so với dự kiến 24 giờ. Đêm 13 tháng 11, 2021, gần 200 nước tham dự hội nghị khí hậu COP26 Glasgow, Anh Quốc thông qua thỏa ước Glasgow. London xem đây là một bước tiến quan trọng. Cho dù văn bản không bảo đảm nhiệt độ của trái đất không tăng quá 1.5 độ C như mục tiêu đề ra, và cũng không đi kèm những biện pháp cụ thể giúp các nước nghèo đối mặt với biến đổi khí hậu. Kính thưa quý anh quý chị, theo dự định đó, thì cái COP26 này đó là từ ngày 31 tháng 10 Chủ nhật cho tới ngày thứ Sáu 12 tháng 11. Tuy nhiên, vì gay go quá, do thêm 24 giờ nữa, có ngày thêm một ngày nữa vào ngày thứ Bảy 13 tháng 11 mới kết thúc. Và cũng giống hệt như là COP21 ở Paris năm 2015 cũng thế. Cũng không có thêm 24 tiếng giống như COP26 này, nhưng mà cũng rất là gay go cho tới giây phút cuối cùng. Để rồi cái gay go đó, cho tới COP26 này 6 năm sau vẫn chưa giải quyết được gì. Thì em nghĩ là cái COP26 này cũng thế thôi. Do đó nên em mới nói lúc đầu đấy là cứ tiếp tục cầu nguyện thôi. Con người không làm được thì chắc chắn Chúa sẽ làm. Và khi con người bó tay, Chúa sẽ ra tay. Nhưng phải tin vào Chúa. Vậy em xin tiếp tục đọc. Kết thúc 2 tuần lễ đàm phán, Chủ tịch hội nghị ông Alok Sharma đã chính thức khép lại hội nghị khí hậu COP26 với thỏa ước Glasgow nhằm thúc đẩy tiến trình chống biến đổi khí hậu. Thủ tướng Anh Boris Johnson trong cương vị chủ nhà hài lòng với đồng thuận vừa đạt được. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen tin tưởng văn bản này cho phép xây dựng một không gian an toàn và thịnh vượng trên cho nhân loại. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kém lạc quan hơn khi cho rằng quyết tâm chính trị tập thể chưa đủ để vượt lên trên những mâu thuẫn sâu sắc trong lúc tình hình càng lúc càng cấp bách. Về thực chất, văn bản đó bao gồm những gì và vì sao bị đánh giá là một thỏa thuận nửa vời? Thứ nhất, các bên đồng ý về mục tiêu duy trì nhiệt độ của trái đất không tăng quá 1.5 độ C từ nay cho đến cuối thế kỷ 21. Thưa em xin mở ngoặc ở đây, trước đây thì là tới năm 2030 rồi 2050 thôi, mà bây giờ tới cuối thế kỷ 21 này, có nghĩa là cho tới năm 2100. Và tiếp tục nỗ lực giảm thải khí carbon gây hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, các bên để ngỏ khả năng tùy theo hoàn cảnh của mỗi quốc gia. Tiêu rồi, như vậy là tiêu rồi. Để đạt được mục tiêu này, nói cách khác, chỉ tiêu 1.5 độ C đó không mang tính bắt buộc, có nghĩa là tùy các nước. Thì sau xong rồi. Điểm thứ nhì liên quan đến vấn đề trợ giúp các nước nghèo đối phó với biến đổi khí hậu. Thỏa ước Glasgow không đưa ra thêm những cam kết cụ thể ngoại trừ hứa hẹn các bên tiếp tục đàm phán cho đến năm 2024, trong lúc cam kết về khoản trợ cấp 100 tỷ đô la cho các nền kinh tế đang phát triển kể từ năm 2020 vẫn chưa được thực hiện. Thì cái 100 tỷ đô la này các nước giàu phải cung cấp, mỗi một nước giàu đó 100 tỷ đô la một năm cho các nước chậm phát triển hay là đang phát triển, bởi vì những nước chậm phát triển, đang phát triển họ lệ thuộc vào cái vấn đề kinh tế theo phải dùng tới thác đá đó. Đó, họ cần cái đó. Mà bây giờ muốn họ bỏ thì phải cung cấp cho họ tiền để họ có thể đổi lại kỹ nghệ của họ. Thì từ 2009 đến giờ cũng chưa đi đến đâu. Đấy, đây là điểm thứ gì? Bây giờ điểm thứ ba. Tại Glasgow, Mỹ là một trong hai quốc gia gây ô nhiễm nhất địa cầu, đã dứt khoát từ chối đàm phán về các khoản đền bù thiệt hại cho các nền kinh tế ít gây ô nhiễm nhưng lại là những quốc gia đầu tiên hứng chịu thiên tai do thời tiết khí hậu gây nên. Đại diện của tổ chức phi chính phủ Action Aid International Teresa Anderson bày tỏ thất vọng cực độ trước thái độ vô trách nhiệm của các nền công nghiệp phát triển gây ô nhiễm nhất trên hành tinh đối với phần còn lại của nhân loại. Một điểm đáng chú ý thứ ba là bốn quốc gia Đông Nam Á gồm Thái Lan, Lào, Miến Điện và Campuchia từ chối ký kết vào thỏa chống nạn phá rừng. Đông Nam Á chiếm 15% diện tích rừng nhiệt đới của nhân loại. Theo nghiên cứu của tổ chức quan sát Global Forest Watch Dataset được The Diplomat trích dẫn, trong hai thập niên qua, nạn phá rừng đã cướp đi 28% diện tích rừng của Campuchia. Tỷ lệ này như vậy cao hơn cả so với nạn phá rừng tại Brazil có 12% hay Indonesia có 10%. Thấy đọc thấy chúng ta thấy nó nản không? Con người ta là như vậy đó. Thế thôi, COP26 đạt thỏa thuận nửa vời về môi trường là như vậy. Thì cái COP21 ở Paris nó còn mạnh hơn cái COP này nữa. Mà chưa thực hiện được thì bây giờ huống chi là nửa vời. Bởi thế nên hãy tiếp tục cầu nguyện. Và đây là tin thứ hai cũng từ AFI. Kết quả COP26 thất vọng nhưng không tuyệt vọng. Báo chí Pháp ra hôm nay thứ hai 15 tháng 11 2021 dĩ nhiên đã tập trung phân tích và bình luận về kết quả của Hội nghị Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP26 vừa kết thúc cuối tuần qua tại Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh. Nhìn chung, các báo đều tỏ ra nỗi thất vọng trước kết quả nửa vời của các cuộc đàm phán, nhưng đều bám víu vào nhiều lời hứa được công nhận là khá mạnh bạo của các quốc gia. Ngoài chủ đề khí hậu, làn sóng COVID-19 mới đang dâng lên tại châu Âu buộc nhiều nước phải dựng lại các hàng rào che chắn cũng rất được quan tâm, cũng như quan hệ Mỹ-Trung với cuộc điện đàm được dự kiến hôm nay giữa hai nhà lãnh đạo Joe Biden và Tập Cận Bình. Đề tài COP26 đã được tất cả các tờ báo lớn đưa lên trang nhất, đặc biệt là được ba tờ Le Figaro, Les Echos và Liberation đưa lên thành tích chính, kèm theo một loạt bài viết bên trong. COP26, những bước tiến, không hẹn mà gặp. Le Figaro và Echos đã chạy gần như cùng một tựa. Le Figaro nói đến khí hậu bị hâm nóng, COP26 sẽ làm thay đổi điều gì? Trong lúc Le Echos chỉ loan báo ngắn gọn hiệp ước Glasgow sẽ thay đổi gì? Theo ghi nhận của Le Figaro, sau hai tuần đàm phán khó khăn, sau hai đêm thương thuyết kéo dài và trễ 24 tiếng đồng hồ so với dự kiến, rốt cuộc đại diện của khoảng 200 quốc gia đã đạt thỏa thuận có thể được mệnh danh là Hiệp ước Khí hậu Glasgow. Thế nhưng, đối với tờ báo Thiên hữu Pháp, các cam kết mà các quốc gia đã đưa ra vẫn thấp hơn nhiều so với những gì cần thiết để đạt được mục tiêu ghi trong thỏa thuận Paris 2015, không đảm bảo được việc giới hạn đà tăng nhiệt độ ở mức 1.5 độ C. Điều tích cực, theo tờ báo, là các nước đã cam kết sẽ rà soát lại các nỗ lực giảm phát thải ngay trong năm tới 2022 và lần đầu tiên văn bản của Hội nghị Khí hậu Liên Hợp Quốc COP đề cập đến sự cần thiết phải loại bỏ các loại nhiên liệu hóa thạch bắt đầu từ than đá. Các thay đổi mà Hiệp ước Glasgow mang đến cũng được nhật báo kinh tế L'Ecos nêu bật trên trang nhất, đặc biệt là sự kiện COP26 buộc các quốc gia thành viên phải duyệt lại các cam kết giảm phát thải của mình ngay vào năm 2022, cũng như việc cộng đồng quốc tế thông qua nguyên tắc giảm bớt được sử dụng năng lượng hóa thạch. Tờ báo cũng đi sâu vào phân tích 3 điểm được cho là bước tiến chính của Liên Hiệp ước Glasgow: giá carbon, vấn đề loại trừ khí methane và cách thức tài trợ cho các nước nghèo để bù đắp cho những cố gắng chống biến đổi khí hậu. Bên cạnh các tín hiệu tích cực nói trên, L'Ecos dĩ nhiên không quên đả kích Liên minh Ấn Độ-Trung Quốc đã thành công trong việc chống lại ý định loại bỏ hẳn than đá. Bên cạnh đó, tờ báo Pháp cũng nêu bật lời tố cáo của các nước nghèo về sự thiếu vắng của các biện pháp bồi thường cho việc phá hủy khí hậu và các quốc gia giàu có đã gây ra. Liberation, một hội nghị thất bại. Trái với hai đồng nghiệp Le Figaro và L'Ecos, vốn còn nhìn thấy những điểm tích cực trong kết quả hội nghị khí hậu vừa kết thúc, nhật báo thiên tả Pháp Liberation đã không ngần ngại xem COP26 là một thất bại. Trang nhất của Liberation chạy hàng tựa lớn rất gọn: khí hậu FLOP26, nhại lại tên gọi chính thức của hội nghị Glasgow là COP26. Nhưng thay vì COP bằng FLOP nghĩa là rơi tõm xuống, một từ lóng chỉ sự thất bại. Tờ báo thiên tả Pháp giải thích hiệp ước Glasgow được ký kết vào cuối tuần này sau 2 tuần đàm phán, không áp đặt bất kỳ điều gì đối với các quốc gia và bằng lòng với các khuyến nghị, một kết quả không thể nào khiến chúng ta yên tâm về việc hạn chế đà tăng nhiệt độ ở mức 1.5 độ C hoặc sự xuất hiện của tình đoàn kết giữa các quốc gia phương Bắc giàu có và các nước nghèo ở phương Nam. Trong bài phân tích Hiệp ước Glasgow thất bại và khí hậu, với giọng điệu dí dỏm, Liberation đã nêu bật một số câu hỏi quan trọng để đánh giá về thành công hay thất bại của COP26. Về câu hỏi đầu tiên, liệu có thể đạt được mục tiêu giúp nhiệt độ trái đất không tăng quá 1.5 độ C hay không? Tờ báo trả lời chắc là không. Về câu hỏi thứ hai, rốt cuộc người ta có đang giải quyết các nguyên nhân của biến đổi khí hậu hay không? Câu trả lời là không hẳn. Còn về câu hỏi thứ ba, các nước giàu vốn phải chịu trách nhiệm về biến đổi khí hậu, rốt cuộc có thể hiện tình đoàn kết với các nước nghèo hay không? Câu trả lời của Liberation rất dứt khoát, hoàn toàn không. Điểm tích cực duy nhất là tờ báo ghi nhận là với COP26, người ta rốt cuộc đã có thể áp dụng thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015. Đấy là hai cái tin tức về dân sự được tờ AFI báo đài của Pháp tường trình. Chúng ta thấy thật sự là đáng thương. Con người rất là đáng thương.
Ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất màu xanh bao la. Ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất màu xanh hiền hòa. Nụ cười tươi trên môi chúng ta
ở trong Vatican News tiếng Việt về COP26. Trước hết, tuyên bố của Tòa Thánh về COP26. Tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26, trước các tham dự viên, phái đoàn Tòa Thánh đã nói lên những quan tâm của Đức Thánh Cha đối với ngôi nhà chung, tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu đối với con người, đặc biệt những người nghèo và những người ít gây ra cuộc khủng hoảng. Theo Tòa Thánh, các cam kết đầy tham vọng của các quốc gia trong việc hạn chế gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu lên 1,5 độ C và cung cấp các nguồn tài chính cần thiết để thực hiện điều này là đầy hứa hẹn và thực sự cần thiết cho sự tồn tại của các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Phái đoàn Tòa Thánh đánh giá cao các cam kết mà các quốc gia đã thực hiện trong bản cam kết. Dù còn nhiều việc phải làm, nhưng điều quan trọng là phải chủ động tìm ra những cách thức hiệu quả để thực hiện những cam kết đã đưa ra. Tòa Thánh nhận xét, trong 2 tuần hội nghị, mọi người đã thấy nhiều lỗ hổng xuất hiện trong các lĩnh vực giảm thiểu, thích ứng và tài chính. Các nguồn lực sẵn có cho 3 khía cạnh này vốn là nền tảng để đạt được các mục tiêu của thỏa thuận Paris sẽ cần được tăng cường và đổi mới để đạt được mục tiêu này. Tòa Thánh hy vọng COP26 có thể sớm đạt được thỏa thuận về một lộ trình rõ ràng nhằm thu hẹp những khoảng cách này. Trong đó, các nước phát triển phải đi đầu. Một điểm quan trọng khác được phái đoàn nhấn mạnh đó là sự mất mát và thiệt hại đặc biệt quan trọng đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu. Điều đã được ghi nhận trong lời kêu gọi chung của các nhà lãnh đạo đức tin và các nhà khoa học vào ngày 4 tháng 10 tại Vatican. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh về món nợ sinh thái và tình liên đới mà các nước công nghiệp phát triển phải trả cho người nghèo. Phái đoàn Tòa Thánh hy vọng các quyết định cuối cùng của hội nghị này có thể được khơi nguồn từ tinh thần trách nhiệm thực sự đối với các thế hệ hiện tại và tương lai, cũng như việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, và những quyết định này có thể thực sự đáp lại tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo. Kính thưa quý anh quý chị, những gì mà chúng ta vừa mới nghe đọc, nhất là từ 2 tin dân sự của báo đài AFI của Pháp, chúng ta cảm thấy là lo lắng thêm. Và vì thế nên chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa của cái tin tức của Vatican News với nhan đề Đức Thánh Cha cảnh báo Thiên Chúa sẽ phán xét nếu chúng ta không bảo vệ công trình sáng tạo. Đức Thánh Cha đã cảnh báo rằng nếu hội nghị COP26 không có hành động để khắc phục cuộc khủng hoảng sinh thái đang diễn ra, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với sự phán xét của Thiên Chúa, vì chúng ta đã không thực hiện vai trò của người quản lý công trình sáng tạo. Các anh chị ơi, em thấy được là có thể đây là những lời ngôn sứ, có nghĩa là lời tiên tri, lời tin báo đấy các anh chị ạ. Thiệt đó. Mà thật sự cái này cũng dễ tin báo lắm. Bởi vì sao vậy? Con người không nỗ lực mà như vậy là theo chết thôi. Có vậy thôi. Bởi thế nên Đức Thánh Cha cũng là thúc đẩy thêm để cho con người ý thức được là phải ra tay đi, chứ không có không kịp đâu, và phải trả lẽ trước mặt Chúa đấy. Em xin đọc tin tức. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời cảnh báo trên trong sứ điệp gửi các tín hữu công giáo Scotland, nghĩa là Tô Cách Lan, đã được Đức Tổng Giám mục Claudio Guggerotti, sứ thần tại Vương quốc Anh, đọc trong một thánh lễ đặc biệt được cử hành tại nhà thờ Thánh Augustine ở Cobridge, Tô Cách Lan, hôm 10 tháng 11, với sự tham dự của tất cả 8 giám mục nước này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu khẩn cầu Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan và sức mạnh trên những người có trách nhiệm hướng dẫn cộng đồng quốc tế khi họ đang tìm cách đáp lại thách đố to lớn bằng các hành động cụ thể xuất phát từ trách nhiệm đối với các thế hệ hiện tại và tương lai. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thời gian không còn nhiều, không được lãng phí dịp này, kẻo chúng ta phải đối mặt với sự phán xét của Thiên Chúa, vì chúng ta đã không là những người quản lý trung thành của thế giới mà người đã giao phó cho chúng ta chăm sóc. Hiện diện trong thánh lễ có hàng trăm tín hữu, linh mục và các phái đoàn học sinh của các trường tiểu học và trung học công giáo trong vùng. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Thánh Cha rất buồn khi không thể tham dự hội nghị COP26 và Ngài muốn dùng sứ điệp để nhấn mạnh mối quan tâm của Ngài về hậu quả của biến đổi khí hậu. Đức Sứ Thần cũng nói rằng Đức Thánh Cha muốn Ngài gặp toàn thể cộng đồng công giáo Ngài hỏi các giáo dân hiện diện rằng nếu họ cảm thấy rằng hàng giáo phẩm không thể hiện đủ tình yêu của Chúa Kitô thì hãy cho Ngài biết cách làm tốt hơn. Kính thưa quý anh chị, chúng ta thấy Đức Thánh Cha cũng buồn lắm khi Ngài không có thể tham dự hội nghị COP26. Mà từ đầu Đức Thánh Cha đã có ý định rồi. Bởi vì Đức Thánh Cha biết là cái COP26 này rất là quan trọng. Nếu mà không đi đến quyết định dứt khoát mạnh mẽ và mà đoàn kết thì chắc chắn là nhân loại sẽ tiêu rồi. Không còn có thể cứu vãn được nữa đâu. Chúng ta thấy không, từ đầu năm nay 2021 bao nhiêu thiên tai xảy ra. Toàn là bất ngờ thôi. Toàn là đi đến chỗ cực độ không. Mà không phải ở những nước nghèo không, mà còn cả nước giàu nữa. Chính tại Mỹ đây, chính tại Canada đây, chính tại Tây Âu, chứ không phải Đông Âu. Tây Âu là giàu có. Rồi chính tại Úc, rồi chính tại hai cái cường quốc trên thế giới nữa là Trung Quốc và Ấn Độ. Trời cao đã cảnh báo bằng những cái thiên tai như vậy suốt trong năm 2021 này. Bởi vì trời cao biết là cuối năm nay có một cái cuộc họp về thiên nhiên khí hậu đó. Sau đó đến cảnh báo. Và trong tháng 10, chính nhân loại cũng nhận thấy được là rất là quan trọng và khẩn trương lắm rồi. Nếu không ra tay thì kể như địch là hết rồi, không kịp nữa. Vậy mà các anh chị thấy cái cuộc họp gần như 2 tuần lễ không thành công. Không thành công, kéo dài cả 24 tiếng đồng hồ nữa mà vẫn không thành công. Thì như vậy là chúng ta thấy được tương lai của thế giới rồi. Nó đi về đâu rồi? Đến nỗi mà Đức Thánh Cha đã phải cảnh báo. Thời gian không còn nhiều. Không được lãng phí dịp này, nghĩa là COP26 đó. Kẻo chúng ta phải đối mặt với sự phán xét của Thiên Chúa. Vì chúng ta đã không là những người quản lý trung thành của thế giới mà người đã giao phó cho chúng ta chăm sóc. Chúng ta hãy để ý cái câu này của Đức Thánh Cha. Theo sách Khởi Nguyên, nghĩa là Sáng Thế Ký đó, thì khi Thiên Chúa dựng nên con người rồi, Thiên Chúa cho con người làm chủ trái đất. Làm chủ trái đất này có nghĩa là thay người làm chủ trái đất, chứ không phải là chủ nhân ông của trái đất. Bởi vì con người không dựng nên trái đất. Con người được Thiên Chúa dựng nên cùng với trái đất. Con người thuộc về trái đất. Con người là một phần tử của trái đất thôi, chứ không phải là con người làm chủ trái đất này. Nhưng mà con người có nhiệm vụ phải canh tân, phải thay Ngài để làm cho trái đất mỗi ngày một sinh sôi nảy nở tốt đẹp, làm một ngôi nhà chung xứng đáng cho cả nhân loại ở. Nhưng con người lại không muốn giữ vai trò là một quản lý, là nhà canh tác, mà muốn là một chủ nhân ông có toàn quyền quyết định, muốn phá rừng, muốn đầu độc biển khơi, muốn cái gì thì muốn, miễn là đạt được cái lợi ích của mình. Thế thôi, bất chấp những thiệt hại cho thế hệ tương lai, bất chấp những thiệt hại cho nước nghèo, cho người nghèo, bất chấp, miễn là tôi được hạnh phúc, dân tôi được hạnh phúc, ghế chính trị của tôi được bền, tôi hưởng thụ, thế là xong. Bởi thế nên Đức Thánh Cha đã biết trước được những cái này. Và Ngài là một vị giáo hoàng đã ra 2 cái thông điệp rất là lạ lùng. 2 thông điệp chính của Ngài đó là Laudato Si về trái đất này. Chưa bao giờ có một thông điệp nào như vậy. Rồi sau đó, 5 năm sau, là năm 2020 vừa rồi, Ngài đã ra một thông điệp tiếp theo, đó là về tình huynh đệ. Để kêu gọi con người hãy đoàn kết, chẳng những với nhau mà với thiên nhiên tạo vật nữa. Để nhờ đó mới có thể thoát được cái tình trạng tự diệt mà con người đang tiến tới. Vì thế nên chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện để cho con người biết nghĩ lại, ăn năn thống hối. Bằng không thì một số người nào đó sẽ phải bù đắp cho những cái thiếu sót của chung nhân loại. Em không nghĩ là nhân loại có thể ăn năn thống hối được đâu. Bây giờ người ta bỏ Chúa rồi mà. Chính thế giới Âu Mỹ là thế giới Kitô giáo đó. Bỏ Chúa nhiều lắm rồi. Đúng như những gì mà Thánh Phaolô đã nói ở thư Thessalonica thứ 2, đoạn 2, câu 2, câu 3, đó là cái gì? Trước cái thời điểm Chúa Kitô tới đó, thì sẽ xảy ra một cái nạn gọi là nạn bỏ đạo tập thể. rối đạo tập thể. Mà bây giờ chúng ta những nước Âu Mỹ không? Bỏ đạo tập thể. Đấy, vì thế nên em không nghĩ người ta có thể ăn năn thống hối được đâu. Phải có một số tâm hồn nào đó Chúa dùng để cầu nguyện thay, để đền tội thay, thì Chúa sẽ tiếp tục giải phóng cái con người và giảm bàn tay trừng phạt, không có cho con người chịu những cái vạ mà họ gây ra nữa, chẳng hạn COVID-19 này. Và nếu con người không ăn năn thống hối và cái phúc nó không có nặng hơn tội thì sẽ có nhiều cái Delta, con cháu của Delta nó xuất hiện, đến độ mà chính những cái tiêm chủng cũng không ngăn ngừa được nó nữa. Và như vậy là chỉ có chết thôi. Nhưng em vẫn thấy được cái giải pháp Chúa vẫn làm nữa. Đó là gì? Khi con người phúc không thể nặng hơn tội và con người không thể cải thiện đời sống, không thể cứu mình, Thiên Chúa lại tỏ mình ra. Và chính lúc bây giờ Thiên Chúa tỏ mình ra để cho con người tin. Và con người không thể cứu được mình, bây giờ được cứu thì lại tin vào Chúa. Nhưng chúng ta không biết lúc nào Chúa mới ra tay. Chỉ biết rằng con người đang đi đến chỗ tự diệt và càng ngày càng bất lực, không làm gì được nữa. Và chúng ta cùng với những tâm hồn thiện tâm còn lo cho vận mạng của thế giới đang tiếp tục cầu nguyện đây, thì chúng ta cố gắng để mà làm cho cán cân phúc nặng hơn tội. Cho tới khi mà cán cân phúc không nặng hơn tội nữa, thì xin lòng thương cho Chúa hãy ra tay để cho chúng con được tin vào Chúa. Bởi vì Chúa tới không phải là để tiêu diệt chúng con, mà để canh tân lại tất cả mọi sự theo đúng như ý của Chúa, tạo dựng nền nhân loại cũng như là thế giới này. Amen.
Ngôi nhà chung của chúng ta.